Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu tuần thánh, ngày 10 tháng 4 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về ý nghĩa của các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá thứ sáu tuần thánh năm nay. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, bài thương khó Chúa Giêsu. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hành tuần sáng thứ tư mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tuần thánh là tuần quan trọng nhất trong năm. Đây là dịp để chúng ta chìm đắm trong những biến cố trọng tâm của mầu nhiệm cứu độ, để sống lại mầu nhiệm phục sinh, vốn là mầu nhiệm cao cả nhất của đức tin. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu đã không muốn sử dụng quyền năng Thiên Chúa như một khí cụ để huênh hoang. Trái lại, vì yêu thương, Ngài đã tự hủy và trở nên người anh em của chúng ta. Vì yêu thương, Ngài đã chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Nhắc lại thánh lễ dầu được cử hành hôm thứ ba tuần thánh, Đức Thánh Cha nói rằng lễ dầu là một dấu đầu của tam nhật vượt qua, bắt đầu với thứ năm tuần thánh. Trong lễ dầu, các linh mục lặp lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Ngày lễ dầu năm nay có một ý nghĩa đặc biệt, vì là một chuẩn bị cho năm linh mục sẽ được khai mạc vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ngày mở ra năm linh mục là để kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ạc bên Pháp. Tiếp tục giải thích ý nghĩa của tam nhật thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, trong thánh lễ thứ năm tuần thánh, cũng được gọi là bữa tiệc ly, giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, chức linh mục thừa tác và trao ban cho các môn đệ giới răn mới. Theo Đức Thánh Cha, đây là dịp để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân cao cả là thánh thể mà chúng ta phải tôn kính và yêu mến với một niềm tin sống động. Sang ngày thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha giải thích rằng đây là ngày Chúa Giêsu chịu nạn và bị đóng đinh. Cái chết của Ngài nhắc lại khối khổ đau và sự dữ đang đè nặng trên nhân loại ở mọi thời. Đó là sức nặng của chính thân phận phải chết của chúng ta. Đó là sức nặng của hận thù và bạo động đẫm máu trên trái đất ngày nay. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục trong sự đau khổ của nhân loại. Đức Thánh Cha nói, ngày thứ sáu là một ngày buồn thảm, nhưng đồng thời cũng là ngày để đánh thức niềm tin, củng cố niềm hy vọng và sự can đảm, và khiêm tốn vác lấy thập giá. Đó cũng là ngày để lập lại niềm tín thác vào Thiên Chúa vì tin tưởng chắc chắn vào ơn độ trì và chiến thắng của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, niềm hy vọng của chúng ta lại được nuôi dưỡng trong sự thinh lặng của ngày thứ bảy tuần thánh, khi chúng ta chờ đợi sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích, cũng như mẹ Maria và cùng với mẹ, giáo hội canh thức cầu nguyện, chia sẻ nỗi đau khổ và lòng tín thác của mẹ vào Thiên Chúa. Nói về ý nghĩa của đêm vọng phục sinh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đêm này là mẹ có mọi cuộc canh thức. Đêm này một lần nữa công bố chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm, của sự sống trên sự chết. Trong đêm vọng phục sinh, giáo hội sẽ vui mừng vì gặp Chúa. Kết thúc bài huấn dụ về tuần thánh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đi vào phòng tiệc ly cùng với mẹ Maria. Hãy đứng với mẹ dưới chân thập giá. Hãy canh thức bên sát Chúa Giêsu và hy vọng chờ đợi bình minh tươi sáng của ngày phục sinh. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến trận động đất tại vùng Aquila, Ý, khiến cho trên 250 người thiệt mạng. Ngài cho biết sẽ đi thăm các nạn nhân động đất trong một ngày gần đây. Tin Roma. Caritas quốc tế kêu gọi khối G20 tuân giữ các cam kết trợ giúp quốc tế của mình. Trong một thông cáo được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh của khối G20 tại London, Anh Quốc, bà Blandine Buniol, đặc trách về sự hợp tác quốc tế của Caritas quốc tế, đã bày tỏ vui mừng vì những cam kết của khối G20 trong việc viện trợ và trợ giúp phát triển. Nhưng bà Buniol lo sợ rằng các nhà lãnh đạo của khối này không làm đủ để tránh cho hàng triệu triệu người phải lâm vào cảnh đói khổ. Tưởng cũng nên nhắc lại, các nhà lãnh đạo của khối G20, tức đại diện của các nước phát triển và đang phát triển, đã gặp nhau tại London hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong thông cáo, Caritas Quốc tế ghi nhận rằng khối G20 đã tái khẳng định các mục tiêu và lặp lại những cam kết trợ giúp phát triển. Nhưng Caritas Quốc tế e ngại rằng các lời hứa này sẽ không được tuân giữ vì một số quốc gia viện trợ đã loan báo sẽ cắt giảm ngân sách cũng như không đưa ra những biện pháp hay chương trình cụ thể nào. Đại diện của Caritas Quốc tế cũng than phiền rằng, cho tới nay, người ta vẫn chưa thấy có bước dứt khoát nào trong việc đương đầu với những thay đổi thời tiết và xây dựng một nền kinh tế mới nhằm hạ giảm việc sử dụng carbon. Tin Vatican. Dòng Francisco chuẩn bị tổng công hội kỷ niệm 800 năm thành lập dòng. Khoảng 1.800 tu sĩ Francisco trên khắp thế giới sẽ về Assisi tham dự tổng công hội nhân dịp kỷ niệm 800 năm Đức Giáo Hoàng Innocente Đệ Tam phê chuẩn luật dòng vào năm 1209. Đây là lần đầu tiên đại diện của bốn nhánh chính của dòng Francisco sẽ gặp nhau tại Assisi để tham dự tổng công hội từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 tới đây. Tổng công hội lần này có tên là Tổng công hội Thảm Chùi Chân. Giải thích về tên gọi của Tổng công hội, cha José Rodríguez Caballo, bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn cho biết, năm 1221, Thánh Francisco đã triệu tập trên 3.000 tu sĩ Francisco đến nhà nguyện Fortiuncula tại Assisi để tham dự một cuộc gặp gỡ chung. Vì thành phố quá nhỏ, không có đủ chỗ cho các tham dự viên Tổng công hội, các tu sĩ phải ngủ trong lều, có trải thảm chùi chân. Tham dự tổng công hội lần này, ngoài các tu sĩ anh em hèn mọn, còn có đại diện của ba nhánh khác là Capucin, Viện Tu và Dòng Ba. Tin Washington. Đại diện của 31 nhóm giáo dân từ 8 giáo phận tại Hoa Kỳ xin Tòa Thánh can thiệp để yêu cầu các đức giám mục Mỹ đình hoãn việc đóng cửa các giáo xứ. Trong một lá thư dài 18 trang được gửi đến các văn phòng Tòa Thánh hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 4 vừa qua, đại diện các giáo xứ trong 8 giáo phận Hoa Kỳ nói rằng, quyết định đóng cửa hàng trăm giáo xứ trên toàn quốc sẽ gây nhiều thiệt hại cho giáo hội tại đây. Ông Peter Bohr, đồng chủ tịch của Hội đồng các giáo xứ có trụ sở tại Boston, cho biết, Hội đồng chỉ muốn tìm một giải pháp để giúp giáo hội tại Hoa Kỳ đối phó với những thay đổi về dân số, các mối quan tâm về tài chính, và nhất là con số linh mục ngày càng sút giảm tại Hoa Kỳ. Lá thư của đại diện giáo dân gửi cho các văn phòng tòa thánh có đoạn viết như sau. Chúng tôi xin phụ quốc vụ khanh tòa thánh khuyến dụ các đức giám mục Hoa Kỳ hãy đình hoãn, chứ không phải là hủy bỏ quyết định đóng cửa các giáo xứ và thúc đẩy các đức giám mục trong 8 giáo phận mà chúng tôi nêu tên hãy thương lượng với các nhóm giáo dân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm mùng 7 tháng 4 vừa qua, ông Bohr cho biết lá thư của Hội đồng các giáo xứ tại 8 giáo phận có liên hệ đã được gửi đến Đức cha Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Vatican, Đức cha Mora Placenza, Thư ký Bộ Giáo sĩ, Đức cha Andrew Baker, Thư ký Bộ Giám mục, cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cũng như nhiều cơ quan khác của Tòa Thánh. Được biết, các đức giám mục Hoa Kỳ đã quyết định cho đóng cửa khoảng 1.000 giáo xứ trên toàn quốc. Tin Mumbai, Ấn Độ. Một vị giám mục Ấn Độ kêu gọi người Công giáo hãy tiếp tục quảng bá sứ điệp yêu thương và các giá trị tin mừng trước làn sóng các tín hữu Kitô trở lại Ấn giáo. Theo hãng tin Công giáo Asian News, mới đây, những người Ấn giáo tại thành phố Kalyan, bang Maharashtra, cách Mumbai khoảng 50 cây số, đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ để ăn mừng việc 1.130 gia đình đã từ bỏ Kitô giáo để trở lại Ấn giáo. Một cuộc biểu dương như thế cũng đã diễn ra tại Bolivari, ngoại ô Mumbai, vào tháng 4 năm vừa qua, để đánh dấu việc gần 2.000 tân tòng Kitô quay trở về với Ấn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asian News, Đức cha Percival Fernandez, giám mục phụ tá giáo phận Mumbai, cho rằng các cuộc biểu dương trên đây hoàn toàn có mục đích tuyên truyền. theo ngày, không ai biết được động lực nào đã thúc đẩy các cuộc trở lại ân giáo này, cũng như các tín hữu Kitô trở lại ân giáo này thuộc giáo hội hay cộng đồng Kitô nào. Đức giám mục phụ tá giáo phận Mumbai khẳng định rằng, trên nguyên tắc, vì phép rửa mang một dấu ấn không thể tẩy xóa được, cho nên không thể có cuộc trở lại nào từ Kitô giáo cả. Dù sao, theo Đức cha Fernandez, tin về các cuộc biểu dương trên đây khơi lên việc cải đạo vốn là vấn đề muôn thuở tại Ấn Độ. Đây là nguyên nhân dẫn đến những cuộc bạo động chống Kitô giáo. Đức giám mục phụ tá giáo phận Mumbai cho biết, cũng có một số người Công giáo vì sợ hãi đã quay trở lại Ấn giáo, như trường hợp một gia đình Công giáo tại Kandamal. Mặc dù có con làm linh mục, gia đình này vẫn trở lại Ấn giáo. Trước các lời tố cáo về chiêu mộ tín đồ và cưỡng bách cải đạo, Đức cha Fernandez kêu gọi người Công giáo hãy tiếp tục quảng bá sứ điệp yêu thương và các giá trị tin mừng. Tin Đài Loan. Giáo hội Công giáo tại Đài Loan phát gạo cho các nạn nhân cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo tin các giáo hội Á Châu có hội thừa Sai Paris tại Cao Hùng, giáo hội Công giáo đang phân phát gạo cho những người nghèo đang phải gánh chịu những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế. Tại một số nước Á Châu, nhiều người xin gia nhập Kitô giáo để có được một cuộc sống kinh tế tốt đẹp hơn. Họ thường bị gọi là những người theo đạo gạo. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, giáo phận Cao Hùng, một thành phố cảng của Đài Loan, đã bắt đầu phát gạo cho các nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế, khiến Đài Loan phải rơi vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Nhưng ông Dominic Cao Hùng Po, người điều hành chiến dịch lương thực hàng ngày của giáo phận Cao Hùng, khẳng định rằng, việc phát gạo này không hề có mục đích chiêu mộ tín đồ nào. Cách đây nửa thế kỷ, Đài Loan là một nước kém phát triển cần viện trợ nước ngoài. Ngày nay, mặc dù là một quốc gia phồn thịnh, Đài Loan cũng không thoát khỏi những hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Theo các số liệu của chính phủ, tỷ lệ thất nghiệp hiện nay tại Đài Loan là 5,8%. Đây là một tỷ lệ cao so với dân số 23 triệu dân này. Nhiều người thất nghiệp không hưởng được hệ thống an sinh xã hội công cộng. Chính vì vậy mà giáo phận Cao Hùng mới có sáng kiến quyên góp để trợ giúp phần nào cho các thành phần này. Nhờ thông tin xuyên qua các trường tiểu học công cộng, giáo phận biết được những gia đình đang gặp khó khăn. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, trong đợt phân phát đầu tiên, chiến dịch lương thực hàng ngày đã phát cho khoảng 300 gia đình 1,5 tấn gạo. Trung bình, mỗi gia đình nhận được 3 ký gạo. Ngoài ra, qua các thiện nguyện viên, các gia đình đang gặp khó khăn cũng có thể tìm đến các giáo xứ để xin giúp đỡ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá thứ 6 tuần thánh năm nay. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tối thứ 6 tuần thánh hôm nay tại hí trường cổ Colosseo ở Roma, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ chủ tọa buổi gẫm đàn thánh giá. Năm nay, việc biên soạn các bài suy niệm của buổi gẫm đàn thánh giá đã được ủy thác cho Đức cha Thomas Menamparampil, giám mục Guwahati, bang Assam, Ấn Độ. Trong hai năm liền, Đức Thánh Cha muốn mời gọi thế giới quan tâm đến các cuộc bách hại mà Kitô giáo đã và đang trải qua. Năm vừa qua, Ngài đã xin Đức Hồng Y Joseph Zenzikun, giám mục Hồng Kông, biên soạn các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá tối thứ 6 tuần thánh. Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông đã đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc bách hại tôn giáo mà các tín hữu Kitô tại Trung Quốc đang trải qua. Cũng trong chiều hướng đó năm nay, Đức Thánh Cha ủy thác việc biên soạn các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá cho Đức cha Menamparampil, một vị giám mục Ấn Độ, là nơi mà hiện nay các tín hữu Kitô cũng đang bị các nhóm ấn giáo cực đoan tấn công. Cách thức Chúa Giêsu đối phó với bạo động là một sứ điệp cho thời đại chúng ta. đó là trọng tâm các bài suy niệm. Qua đó đức cha Menamparampil khẳng định rằng buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường Colosseo mang lại hy vọng cho những người bị áp bức, để họ có được sự can đảm của bất bạo động Kitô giáo đứng trước các cuộc bạo động của thế giới ngày nay. Trong các bài suy niệm, đức cha Menamparampil có trích dẫn Mahatma Gandhi, người đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách đô hộ của người Anh bằng con đường bất bạo động. Mẹ Teresa Calcutta cũng như kinh Upanishad. Điều này cho thấy truyền thống Kitô giáo đã thực sự hội nhập vào văn hóa Ấn Độ. Tác giả các bài suy niệm cũng trích dẫn Thánh Francisco Assisi, Đại thi hào ý Dante, Đức Hồng y John Newman, một bài hát An Nhĩ Lan, nhưng cũng không quên các bài học của thời đại và lịch sử, như trận cuồng phong tsunami hồi năm 2002, cuộc dội bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Lời tựa cho tập suy niệm gẫm đàn thánh giá do đức cha Menamparampil biên soạn hiện đang được bán tại các nhà sách tôn giáo ở Roma viết như sau. Dưới bề mặt của các thiên tai, chiến tranh, các cuộc cách mạng và xung đột đủ loại, có ẩn tàng một niềm hy vọng thinh lặng, một tác động thần linh rõ rệt. Niềm hy vọng và tác động thần linh ấy được ẩn giấu trong thế giới, trong xã hội, trong vũ trụ. Khoa học và kỹ thuật tỏ bày những điều kỳ diệu của sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa. Ước gì sứ điệp hy vọng này vang dội từ sông Hồng Hà đến Colorado, từ Hy Mã Lạp Sơn đến dãy núi Alps, từ sông Mississippi đến sông Brahmaputra. Đức Tổng giám mục Guwahati nhấn mạnh rằng, tất cả những khốn khổ của con người đều có thể được dâng hiến và mang lại hoa trái, và như vậy có thể biến thành niềm hy vọng. Tác giả các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá viết, đừng quên bất cứ nghịch cảnh, sỉ nhục và mất mát nào mà chúng ta phải chịu đựng trong cuộc sống hàng ngày, hay những bất hạnh xảy đến bất ngờ cho chúng ta. Suy niệm về thái độ bạo động của Thánh Phêrô khi chém đứt tay một người đầy tớ của vị thượng tế trong vườn cây dầu. Đức cha Menamparampil khẳng định rằng, cách thế Chúa Giêsu ứng phó với bạo động hàm chứa một sứ điệp cho thời đại chúng ta. Theo tác giả, ngày nay con người bạo động cũng đang cần một cử chỉ có thể chữa trị, xuất phát từ một tình yêu vượt qua bên kia những vấn đề nhất thời. Vào một giai đoạn đầy xung đột giữa người với người, giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo, giữa các quốc gia, các quyền lợi kinh tế và chính trị, Chúa Giêsu nói rằng, không phải sự đối đầu và bạo động mà chỉ có tình yêu, sự thuyết phục và hòa giải mới là giải pháp. Tác giả của các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá tối thứ sáu tuần thánh năm nay nhấn mạnh rằng, chiến thuật của Chúa Giêsu chính là thách đố kẻ thù bằng chính nghĩa của Ngài và khơi gợi thiện chí của đối phương để họ từ bỏ bất công nhờ sự khuyến dụ và hoán cải tâm hồn. Đức cha Menamparampil ghi nhận rằng Mahatma Gandhi đã áp dụng một cách thành công giáo huấn bất bạo động của Chúa Giêsu. Trong các bài suy niệm, Đức giám mục Guwahati nói đến cuộc bạo động hàng ngày trên thế giới như giết người, bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em, bắt cóc, đòi tiền chuộc, xung đột chủng tộc, bạo động trong các đô thị, các cuộc tra tấn thể lý và tinh thần, các vi phạm nhân quyền. Nhưng trong các cuộc bạo động hàng ngày ấy, nổi bật hơn cả vẫn là cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Tác giả các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá khẳng định, Chúa Giêsu tiếp tục đau khổ khi các tín hữu bị bách hại, khi công lý bị bóp méo trong các tòa án, khi tham nhũng cắm rễ sâu trong các cơ cấu bất công và đè bẹp người nghèo, các thiểu số bị áp bức, những người tị nạn và di dân bị ngược đãi. Đức Tổng giám mục Guwahati tố cáo, Chúa Giêsu bị lột quần áo khi có một con người bị làm nhục trên màn ảnh, khi người phụ nữ bị buộc phải tự hạ nhục, khi trẻ em các khu phố nghèo phải lang thang trên đường phố để bới rác. Tuy nhiên, ngài kêu mời không nên lên án người khác, mà hãy tự vấn lương tâm, để nhận ra sự góp phần của mình trong các hình thức hạ nhục này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Sức mạnh của tình yêu. Đây là đề tài của chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong quyển hồi ký viết về những năm trước đệ nhị thế chiến, tác giả Pierre Van Paassen có ghi lại một hành động nhục mạ của một toán binh lính Đức Quốc xã đối với một vị giáo trưởng Do Thái. Tác giả kể lại rằng toán lính đã bắt vị giáo trưởng và đưa ông về căn cứ chỉ huy. Ở phía cuối phòng bên cạnh, hai binh lính đang đánh đập một người Do Thái khác cho đến chết. Nhưng riêng đối với vị giáo trưởng, họ muốn kéo dài sự hành hạ bằng cách mang ông ra làm trò hề. Họ bắt ông cởi quần áo và đứng trần truồng trước mặt họ. Sau đó, họ ra lệnh cho ông phải đọc bài giảng mà ông đã soạn cho ngày Sa-bát sắp tới. Vị giáo trưởng hỏi liệu ông có thể đội chiếc mũ giáo sĩ không? Họ gật đầu, vì cử chỉ này chỉ tăng thêm trò nhục mạ mà thôi. Vị giáo trưởng run lẩy bẩy nhưng cũng ráng đọc hết bài giảng của mình, mặc cho các binh lính Đức Quốc xã có cười nhạo và mặc cho tiếng thét của người bạn tù đang bị hành hạ ở cuối phòng có xoáy vào tâm hồn ông. Hôm nay, thứ sáu tuần thánh, chúng ta lắng nghe và suy nghiệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Hình ảnh của vị giáo trưởng bị các binh lính Đức Quốc xã nhục mạ trên đây gợi lại cho chúng ta cũng chính sự nhục mạ, cảnh bị tra tấn và cuối cùng việc đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Cho dẫu cuốn phim cuộc tử nạn của Chúa Kitô do đạo diễn Mel Gibson thực hiện hồi năm 2004 có cố gắng cách mấy để tả chân những nhục hình mà Chúa Giêsu đã trải qua, chúng ta cũng không thể tưởng tượng được nỗi tủi nhục mà Con Thiên Chúa đã gánh chịu khi bị lột trần truồng, đánh đập, sỉ vả và đội mão gai lên đầu. Các nhà lãnh đạo Do Thái và binh lính La Mã đã muốn khai thác tận cùng các hành vi chế nhạo để nhái lại tội ác mà họ đã gán cho Chúa Giêsu. Cây gậy họ đặt vào tay ngài, chiếc mão gai họ gắn lên đầu ngài, họ quỳ gối trước mặt ngài. Tất cả là để chế nhạo tước hiệu vua mà chính ngài đã nhận khi bị điệu ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô. Sự chế nhạo đã đem đến tận cùng là khi họ thách thức ngài: nếu ngươi là đấng Mê-si-a, Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá. Nhưng đối lại với những chế nhạo ấy, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, vẫn giữ thinh lặng. Chúa Giêsu đã thinh lặng, cũng như Thiên Chúa đã thinh lặng xuyên suốt dòng lịch sử của con người. Ngài đã thinh lặng trước những hành vi tội ác tột cùng của Đức Quốc xã, của chủ nghĩa cộng sản, cũng như vô số những xúc phạm của loài người. Chúng ta có thể không thể hiểu được sự thinh lặng của Thiên Chúa vô hình trước tội ác của nhân loại, nhưng có lẽ chúng ta khó tưởng tượng được một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt trong Chúa Giêsu Kitô lại có thể thinh lặng và tự chế trong buổi chiều thứ sáu tuần thánh tại Jerusalem cách đây 2000 năm. Mỗi một cú roi, mỗi lời sỉ vả và mỗi miếng nước bọt nhổ vào mặt là một cơn cám dỗ đã từng đến trong sa mạc và trong vườn cây dầu. Biết bao đạo binh thiên thần đang chờ đợi lệnh của Ngài. Chỉ cần một tiếng của Ngài thì đám người đang hành hạ Ngài sẽ ngã rạp xuống đất và nguồn cơn thử thách của Ngài sẽ chấm dứt. Thập giá không chỉ là một hành hạ thể lý mà còn là nỗi nhục khủng khiếp nhất mà đế quốc La Mã đã phát minh. Nhà hùng biện nổi tiếng của đế quốc La Mã là Cicero đã từng nói: đừng bao giờ để cho ý nghĩ về thập giá đến gần thân xác người công dân La Mã. Đừng để cho ý nghĩ ấy lọt vào tâm trí hay tai mắt của người công dân La Mã. Thật vậy, đối với người La Mã, nhục hình thập giá chỉ dành cho những kẻ sát nhân, các nô lệ nổi loạn và những tội phạm khác trong các thuộc địa của đế quốc. Người La Mã có thể bị chém đầu, chứ không bị đóng đinh. Nhưng tâm trí của Chúa Giêsu hướng đến những điều khác, chứ không phải nỗi nhục hình thập giá. Ngài nghĩ đến người khác, chứ không màng đến nỗi khổ đau của riêng mình. Ngài tha thứ cho những kẻ hành hạ Ngài. Ngài quan tâm đến người mẹ của Ngài. Ngài đón nhận một tử tội vào thiên đàng. Ngài tưởng nghĩ đến Chúa Cha, chứ không tự giam mình trong nhục hình riêng. Thánh Matthew và Marco ghi lại một câu nói bí ẩn nhất của Chúa Giêsu: lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Thông thường, Chúa Giêsu gọi Chúa là Cha, nhưng lần này Ngài gọi Chúa là Thiên Chúa. Dĩ nhiên, đây là một trích dẫn từ một thánh vịnh. Nhưng với lời này, Chúa Giêsu nói lên sự cách biệt giữa Ngài và Chúa Cha. Ngài thực sự cảm thấy Chúa Cha bỏ rơi Ngài. Càng gần gũi thiết thân với ai, chúng ta càng cảm thấy đau khổ khi bị người ấy bỏ rơi. Chúng ta không thể hiểu được điều gì đã diễn ra trong mầu nhiệm Ba Ngôi. Chúng ta chỉ biết rằng với tiếng kêu ấy, Chúa Giêsu không chỉ nói lên nỗi đau của Ngài, Ngài cũng bày tỏ tình yêu đối với Chúa Cha. Qua sự trơ trụi bất lực của Ngài, Chúa Giêsu đã chứng tỏ sức mạnh của Thiên Chúa. Đó là sức mạnh của tình yêu. Giữa sức mạnh của quyền lực và sức mạnh của tình yêu, Thiên Chúa đã chọn sức mạnh của tình yêu. Một tình yêu được thể hiện bằng chính sự yếu đuối và bất lực của con người. Đó là sức mạnh có thể giải giới được những quyền lực hung hãn nhất của thế gian. Thế giới ngày càng thấy được sức mạnh của bất bạo động, tức sức mạnh của những người bị áp bức, không đáp trả bằng một thế giới nào khác hơn là tình thương. Thế giới đã thấy được sức mạnh ấy qua cuộc tranh đấu bất bạo động của Mahatma Gandhi, của cố mục sư Martin Luther King, của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, và mới đây, cuộc tuần hành cầu nguyện của những người giáo dân Thái Hà cũng đã cho thấy được sức mạnh được diễn tả qua lời kinh hòa bình của Thánh Francisco: chính lúc thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Người lính La Mã hẳn đã cảm nhận được sức mạnh ấy khi nhìn lên thập giá Chúa Giêsu và tuyên bố: người này hẳn là con Thiên Chúa. Người lính này đã thấy được sự tương phản rõ rệt giữa những đồng đội độc ác của mình và nạn nhân, người trong cơn hấp hối vẫn còn tha thứ cho các lý hình của mình. Gương mặt tái nhạt của người bị treo lên thập giá đã chứng tỏ rằng các quyền lực cai trị thế giới này chỉ là những thần giả trá. cán cân quyền lực đã thay đổi. Kể từ buổi chiều thứ sáu tuần thánh trên đồi Golgotha ấy, Thiên Chúa đã chọn sự yếu đuối để tỏ bày tình yêu, để đánh bại sự dữ, để đảo lộn bậc thang giá trị của loài người. Trên thập giá, Thiên Chúa được mặc khải như đấng đã từ bỏ quyền lực vì tình yêu. Qua thập giá, Ngài cũng mặc khải chân lý về con người. Con người chỉ thực sự tỏ bày sự cao cả, sức mạnh của mình bằng tình yêu mà thôi. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài Thương Khó Chúa Giêsu.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu cho con, Lạy Chúa là đấng cứu chúng. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên Người con ân náu, an tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa sợ chi. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu cho con, Lạy Chúa là đấng cứu chuộc. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Thank you.
sự thương khó Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Giê-rôn. Ở đây có một khu vườn, người vào đó với các môn đệ. Giu-đa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giê-xu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giu-đa dân đội binh và linh gan do các thượng tế và biệt phái cấp cho, chúng đến đây mang theo đèn đuốc và vỏ khí. Chúa Giê-xu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến. Người tiên ra và hỏi chúng rằng,
các ngươi tìm ai?
Chúng thưa rằng,
tìm Giê-xu Na-za-rết.
Người bảo chúng rằng,
chính là ta đây.
Giu-đa tên phản bội cùng đứng đây với chúng, người vừa nói chính là ta đây, thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng,
các ngươi tìm ai?
Chúng thưa rằng,
tìm Giê-xu Na-za-rết.
Người liền đáp lại rằng,
ta đã bảo các ngươi rằng, chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm ta, thì hãy để những người này đi.
Như thế là trọn lời đã nói, trong những kẻ cha đã ủy cho con không làm mất người nào. Bây giờ Simon Phêrô sẵn thân gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vì thượng tế, và chém được một bên tai phải, đầy tớ ấy tên là Man-cô. Nhưng Chúa Giê-xu bảo Phêrô rằng,
hãy sợ gươm vào vỏ. Ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao?
Bây giờ đội binh vinh quang trước về linh giác của người Do Thái bắt trói người, và trước hết điều người đến nhà Anna, vì ông này là nhạc phụ ông Cai-pha làm thượng tế năm ấy. Chính Cai-pha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, một người chết cho cả dân được nhờ. Nhưng Simon Phêrô và môn đệ khác vẫn theo Chúa Giê-xu. Môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Chúa Giê-xu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vị thượng tế nôn ra, nói với đứa giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Đưa tờ gái giữ cửa liền bảo Phêrô rằng,
chính ông có phải môn đệ người này không?
Phêrô đáp rằng,
không phải đâu.
Bọn đầy tớ và linh gia đã nhau một đông lửa, họ đứng đây mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cùng ở đây sưởi với họ, vì thượng tế hỏi Chúa Giê-xu về các môn đệ và giáo lý của người. Người đáp lại rằng,
tôi đã giảng công khai cho họ mọi người, tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quan và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họ họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả, sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những kẻ nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì.
Nghe nói thế, một tên linh giác đứng ở đó và người một cái nói rằng,
người dám trả lời vì thượng tế như vậy sao?
Người liền đáp lại rằng,
nếu tôi nói sai, thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào? Nếu tôi nói phải, thì sao lại đánh tôi?
Bây giờ Anna để người bị trói mà dẫn tới thượng tế Cai-pha. Phêrô vẫn ở đây sưởi, có người hỏi Phêrô rằng,
cả ông nữa, có phải ông cũng là môn đệ Giê-xu?
Phêrô chửi rằng,
không phải đâu.
Một tên đầy tớ bị thượng tế có hỏi với người đầy tớ bị Phêrô chém đứt tay, bảo Phêrô rằng,
Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao?
Một lần nữa Phêrô lại trôi và tưng thì gà liền gây. Bây giờ họ điều người từ nhà cai phao đến cổng đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào cổng đường vì sợ nhớ bệnh và không thể ăn mừng lễ vượt qua được. Vậy Phi-la-tô ra ngoài đón họ và hỏi rằng:
Các ngươi tố cáo người này vì tội chi?
Chúng đáp lại rằng:
Nếu nó chẳng phải là tên gian thi, thì chúng tôi chẳng nộp cho ngài.
Phi-la-tô bảo chúng rằng:
Các ngươi hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của các ngươi.
Dân Do Thái đáp lại rằng:
Chúng tôi không có phép lên án xử tử ai.
Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói, người sẽ phải chết cánh nào. Phi-la-tô liền vào trong công đường, gọi Chúa Giê-xu và hỏi người rằng:
Ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giê-xu đáp lại rằng:
Từ y quan nói điều ấy, hay là quan đã nghe ai nói về tôi?
Phi-la-tô trả lời rằng:
Tôi có phải là người Do Thái đâu, nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi?
Chúa Giê-xu đáp rằng:
Nước tôi không thuộc về thế gian này. Dạ như nước tôi thuộc về thế gian này, thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này.
Bây giờ Phi-la-tô hỏi người rằng:
Ông là vua sao?
Chúa Giê-xu đáp lại rằng:
Phải, tôi là vua, vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi.
Phi-la-tô lại hỏi rằng:
Sự thật là chi?
Nói thế rồi Phi-la-tô lại ra bảo dân Do Thái rằng:
Ta không thấy người này có điều gì đáng lên án, nhưng trong dịp lễ vừa qua vẫn có lệ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không?
Bây giờ chúng kêu lên rằng:
Không, nhưng xin tha Ba-ra-ba.
Ba-ra-ba là một tên trộm cướp. Phi-la-tô lại truyền điều Chúa Giê-xu đến và cho hành hạ người. Bọn lính bệnh một vòng ga đặt trên đầu người và khoác cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người và nói rằng:
Ông vua Do Thái.
Rồi chúng vào mặt người. Phi-la-tô trở lại và bảo dân rằng:
Các ngươi hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết ta không thấy nơi người này một lý do nào để lên án.
Vậy Chúa Giê-xu đi ra, đầu còn đội vòng gai và mình còn khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo rằng:
Này là người.
Các thượng tế và linh giác thấy người liền kêu lên rằng:
Hãy đông đến vào tháp ra, hãy đông đến vào tháp ra.
Phi-la-tô bảo chúng rằng:
Các ngươi đem đi mà đóng đinh, còn ta không thấy người này có tội gì mà lên án.
Dân Do Thái trả lời rằng:
Chúng tôi có luật, và cứ theo luật ấy thì nó phải chết, vì nó đã tự xưng là con Thiên Chúa.
Nghe vậy Phi-la-tô càng thêm sợ hãi. Ông lại vào công đường hỏi Chúa Giê-xu rằng:
quê ông ở đâu.
Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng,
ông không trả lời cho tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông trên thập giá.
Chúa Giê-xu đáp lại rằng,
nếu từ trên chẳng ban cho ông, thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế, kẻ nộp ông cho tôi, thì nặng tội hơn ông.
Từ đó Phi-la-tô tìm cách để tha Chúa Giê-xu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng,
nếu ông tha nó, thì ông không phải là kẻ nghĩa thiết của hoàng đế. Ai tự xưng là vua, tức là kẻ thù của vua.
Nghe lời ấy, Phi-la-tô truyền đưa Chúa Giê-xu ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao gọi là Lithotrotos, tiếng Do Thái gọi là Gabata. Hôm đó là ngày áp lê vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa, Phi-la-tô bảo dân Do Thái rằng,
đây là vua các ngươi.
Chúng đáp lại rằng,
đem đi, thông tin nó vào tháp ra.
Phi-la-tô trả lời rằng,
giết vua các người sao?
Các thượng tế đáp lại rằng,
chúng tôi chỉ có một hoàng đế là Xê-ra-vê.
Rồi Phi-la-tô trao người cho chúng đem đi đông đinh. Chúng điều người đi, người phải vác lấy thật xa, tiến về một nơi gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôn-gô-tha. Ở đó, chúng đông đến người trên thập giá, cùng với hai người khác, mỗi người một bên, Chúa Giê-xu ở giữa. Phi-la-tô thảo một bàn ăn, và truyền đông đến trên thập giá, bàn ăn ấy ghi rằng, Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đọc bản ăn ấy, vì nơi Chúa Giê-xu bị đông đến ở gần thành. Bản ăn ấy lại được viết bằng tiếng Hy Ba, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Vậy các thượng tế Do Thái đến thưa Phi-la-tô rằng,
xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết người này đã xưng mình là vua Do Thái.
Phi-la-tô đáp lại rằng,
điều ta đã viết là viết.
Đông đinh Chúa Giê-xu rồi, chúng lấy áo người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót, nhưng áo lót không có đường may, và là tâm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bao nhau rằng,
đừng xe ra, nhưng đem lút thăm, sẽ ai được.
Như thế là trọn lời kinh thánh rằng, chúng đã chia nhau áo, và rút thăm áo lót, và quân linh đã làm như vậy. Đứng gần thập giá Chúa Giê-xu thì có mẹ người, bà Maria Cleopa là chị em với mẹ người, và Maria Magdalena. Thấy mẹ người và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giê-xu thưa mẹ rằng,
thưa bà, đây là con bà.
Rồi người bảo môn đệ rằng,
đây là mẹ con.
Và từ lúc đó môn đệ đưa mẹ người về nhà mình. Chúa Giê-xu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất, và để trả lời xét thay người nói rằng,
ta ha ha kha hát.
Ở đây có một bình đầy sâm, người ta liền lấy min bọt bề thâm sâm chua, rồi bùa vào muôi đồng mà đưa lên cho người. Nêm một chút sẫm, đoạn Chúa Giê-xu nói rằng,
mọi sự đã hoàn tất.
Rồi người gục đầu xuống tận thờ. pháp lễ và không muốn để xác chuyên thập gia trong ngày Sa-ba. Vì là ngày đại lễ, người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ông trước những người bị tử hình và thao sang xuống. Bọn linh liền đến đánh dập ông trước người thứ nhất, rồi người thứ hai, cả hai cùng bị đóng đinh với người. Đến gần Chúa Giê-xu thấy người đã chết, chúng không đánh dập ông trên người nữa, nhưng có một tên linh giăng lên ngọn mác mà đâm vào cánh trường. Tức thì nước và máu chảy ra, kẻ đã xem thay việc này đã làm chứng, và chứng của người thì thật. Vì người ấy biết rằng mình đã nói thật để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để trọn lời Kinh Thánh rằng. Mọi việc đó xảy ra để trọn lời Kinh Thánh rằng. Người ta chẳng đánh dập cái xương nào của người. Và lời này rằng. Chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Kế đó, Giuse Arimathea, một môn đệ của Chúa Giê-xu, nhưng là môn đệ trong bóng tôi vì sợ người Do Thái, đến xin Phi-la-tô cho thao xác Chúa Giê-xu xuống. Phi-la-tô cho phép, ông liền đến và cất xác người. Nicodemo cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giê-xu ban đêm, ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm đổ trăm quan. Họ hạ xác Chúa Giê-xu xuống, sức thuốc thơm, và liệm trong khăn theo cách thức người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giê-xu bị đóng đinh có một thừa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất người nào. Vì là ngày giòn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy sân gần, nên họ an táng người ở đó.
Trời khuya hoang vắng, núi cây dầu buồn đau, mồ hôi như máu nhỏ tràn hoa. Nằm kia đồ đê yêu dấu, ngủ say vui. Chúa riêng một mình, vì tội nhân thế nâng chén dầu. Lạy Cha nhân ái, yêu thương bao dung, luôn luôn trông chờ. Người con cùng ta như chiên đi hoang, sớm biết tìm về. Thật tâm không thôi, Cha ơi, xin Cha thương tình, hãy thứ tha cho thêm một lần nữa con đây dạy thơ.
Rồi đây tôi khô nắng cháy chốn pháp trường, vì thương ngày cam mang chiều thiên vòng gai đinh sắt sẽ thân mình dưới chân thật hình mẹ đang đứng đó để tay mình.
Lạy Cha nhân ái, yêu thương bao dung, luôn luôn trông chờ. Người còn cùng ta như xuyên đi hoang, sớm biết tìm về. Thật tâm không khôi, cha ơi cha ơi, xin cha thương tình. Hãy thứ tha cho em một lần nữa, con đây dại khờ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.